Chương 6. Tôi tiếp tục miêu tả về nước Anh, về chân dung của ông thủ tướng đầu tiên. Chủ nhân của tôi vẫn hoàn toàn không có ý niệm nào về những động lực có thể thúc đẩy những kẻ được gọi là luật sư này lại đi làm phức tạp vấn đề, khiến cho chính bản thân họ trở nên mệt mỏi và lúng túng, cũng như gắn chặt với những âm mưu tạo ra sự bất công, hầu như là nhằm mục đích tổn hại đến chính những người xung quanh họ. Ông cũng không thể hiểu được khi tôi nói tất cả những điều họ làm chỉ vì được thuê, được trả tiền. Thế là tôi phải đành đau khổ giải thích cho ông về tiền, cách sử dụng nó, nguyên vật liệu để làm ra tiền, giá trị của đồng kim loại đó. Giống như khi một Yahoo có được một trữ lượng dự trữ rất lớn của thứ vật chất này, nó có thể mua được bất kỳ thứ gì mà nó muốn, những loại quần áo tốt nhất, những con ngựa tuyệt vời nhất, những khu đất rộng lớn nhất, màu mỡ nhất, những bữa ăn tốn kém nhất, thậm chí có thể là mua cho mình cả một người đàn bà đẹp nhất. Vì những Yahoo của chúng ta nghĩ rằng tiền là thứ phép màu kỳ diệu nhất, cho nên họ không bao giờ cảm thấy có đủ tiền để tiêu hay tiết kiệm nó. Vì thế, họ thấy bản thân gắn chặt với lòng khát khao đầy bản năng về cả tiền lẫn sự tham lam. Và vì một người giàu có được quyền thưởng thức thành quả lao động của những người nghèo khó. Những người nghèo khó thì có hàng nghìn, hàng vạn người, nhiều hơn số người giàu có. Do đó, có hàng trăm nghìn người trong số những người dân của xã hội bị ép buộc phải sống khổ sở, lao động tới sức cùng lực kiệt mỗi ngày với số tiền công ít ỏi để giúp cho một vài người sống sung túc thừa mứa. Tôi phóng đại hình ảnh của mình trong số rất nhiều người đó và rất rất nhiều người khác nữa để chủ nhân của tôi có thể hiểu được câu chuyện. Nhưng ông vẫn vô cùng khó hiểu, bởi ông luôn nghĩ rằng tất cả những loài vật có quyền được chia sẻ công bằng những sản phẩm trên trái đất, ngay cả những người có quyền thống trị người khác cũng thế mà thôi. Chính vì sự khó hiểu đó, chủ nhân muốn tôi giúp ông hiểu thế nào là những món ăn đắt giá và làm sao mà một người trong số chúng tôi lại tình cờ muốn có nó. Và thế là tôi liệt kê tất cả những món sơn hào hải vị xuất hiện trong đầu, miêu tả cách chế biến của mỗi món bằng rất nhiều phương pháp khác nhau để giúp chủ nhân của tôi hiểu, như là việc gửi những con tàu băng qua biển cả đi tới mọi miền của thế giới cũng chỉ là để kiếm gia vị hay đồ uống, hay chỉ là một loại nước phù hợp để làm món nước sốt cho một món ăn, đấy còn là chưa kể vô số những thứ lặt vặt khác. Tôi quả quyết với chủ nhân rằng trước khi một Yahoo nữ của chúng tôi có thể thưởng thức một bữa ăn sáng hay một tách cà phê thì ít nhất những kẻ phục vụ cũng phải đi vòng quanh trái đất 3 lần để có thể kiếm cho đủ nguyên liệu. Nghe thấy vậy, chủ nhân nói, đó chắc hẳn phải là một quốc gia nghèo khổ thì mới không thể cung cấp đủ thức ăn cho chính người dân của nó. Nhưng điều mà ông thắc mắc nhất chính là cái vùng đất mà tôi miêu tả không có một giọt nước sạch nào. Vùng mà người dân phải lên tàu đi kiếm nước uống cho mình, nó rộng lớn tới mức nào? Tôi trả lời rằng, nước Anh, quê hương yêu dấu của tôi, được tính toán để sản xuất số lương thực nhiều gấp 3 lần nhu cầu bình thường, nhiều hơn mức mà tất cả người dân Anh có thể tiêu thụ hết. Tương tự thế, lượng chất lỏng được chiết xuất từ ngũ cốc hoặc ép từ những loại trái cây của những cây đặc biệt, thứ tạo ra những loại rượu tuyệt hảo hay những thứ đồ uống cần thiết trong các lĩnh vực khác nhau, được sản xuất nhiều gấp 3 lần so với nhu cầu. Nhưng để thỏa mãn nhu cầu xa hoa và thói tiệc tùng vô độ của quý ông cũng như thói phù phiếm của các quý bà, mà chúng tôi phải gửi đi phần lớn những thứ cần thiết nhất đối với cuộc sống hàng ngày cho các nước khác. Những nơi mà từ đó chúng tôi nhận lại được nguyên liệu của bệnh tật, điên rồ và trụy lạc. Vì thế, theo đúng quy luật tất yếu, phần đông những người dân bị ép buộc phải kiếm sống bằng cách ăn mày, ăn cướp, ăn trộm, lừa đảo, bán thân nuôi miệng, lật lọng, xu nịnh, mua chuộc, giả mạo, lừa dối, nói dối, bợ đỡ, ăn hiếp, bắt nạt, đồng thỏa thuận, báo cáo vội vàng, mơ màng trăng sao, đầu độc, ăn chơi trụy lạc, đạo đức giả, phỉ báng, xúc phạm, suy nghĩ tự do và chiếm đóng, vân vân. Tất cả những từ ngữ mà tôi có thể cảm thấy vô cùng hổ thẹn khi giải thích cho ông. Các loại rượu không được nhập khẩu bởi chúng tôi từ các nước khác để đáp ứng nhu cầu về đồ uống mà nó được nhập khẩu, bởi vì đó là loại nước uống khiến cho con người vui vẻ, giải thoát con người khỏi mọi cảm giác, chuyển đổi tất cả những suy nghĩ bi quan, sầu muộn thành hy vọng, niềm vui, sinh ra những ảo ảnh hoang dại và ngông cuồng trong bộ não, xóa bỏ những sợ hãi, xua đuổi những buồn phiền trong một thời gian và khiến chúng tôi mất cảm giác toàn thân cho tới khi chúng tôi đi vào một giấc ngủ thật sâu. Mặc dù phải thừa nhận rằng chúng tôi luôn thức dậy trong tình trạng uể oải, ốm đau, mất tinh thần và việc sử dụng rượu khiến cho bệnh tật thường xuyên tới thăm hỏi chúng tôi, khiến cuộc sống đã khó khăn và mệt mỏi lại càng trở nên khó chịu và ngắn hơn. Nhưng bên cạnh những điều này, một số người dân tự trang trải cuộc sống bằng cách đáp ứng những nhu cầu và cần thiết cho cuộc sống của những người giàu và cả những người khác nữa. Ví dụ như, khi tôi ở nhà và ăn vận đúng với thân phận của mình, tôi sẽ mang trên mình thành quả lao động của hàng trăm người thợ, ngôi nhà và nội thất nhà tôi cần nhiều hơn thế, hàng trăm người. Để cung ứng cho nhu cầu trang điểm của vợ tôi thì cần gấp 5 lần số lao động như thế. Tôi đang định kể tiếp cho ông về một kiểu người nữa. Những người sống bằng cách tới thăm những người bệnh, một vài lần trong số những dịp đó sẽ thông báo cho chủ nhân của họ rằng rất nhiều người trong số thủy thủ đoàn của tôi đã bị chết vì bệnh tật. Nhưng ở đây có một vướng mắc mà tôi cần giải thích để giúp cho chủ nhân hiểu ý mình. Vì ông đã quan niệm rằng một huynh trở nên yếu đuối và nặng nề trong một vài ngày trước khi qua đời hoặc bởi một vài tai nạn khiến người đó bị thương thì tự nhiên gây làm cho mọi thứ trở nên hoàn hảo. Sẽ phải chịu đựng mọi sự đau đớn gây ra đối với cơ thể chúng ta. Vì thế, ông nghĩ những điều mà tôi nói là không thể. Vì thế, ông muốn biết lý do của một tội ác không thể giải thích được. Tôi nói với ông, chúng tôi nuôi hàng nghìn thứ cấu tạo khác nhau vì chúng tôi ăn ngay cả khi không cảm thấy đói, uống ngay cả khi không thấy khát, thức cả đêm để uống rượu mà không hề ăn một miếng, khiến chúng tôi trở nên lười biếng, làm tổn thương tới thân thể và cơ thể không thể tiêu hóa được. Rằng một Yahoo làm nghề mại dâm sẽ mang trong mình một loại bệnh khiến cơ thể của xã hội bị mục nát, khiến những người này rơi vào vòng tay của họ sẽ trở nên sa đọa, cái này, cái kia, rất nhiều bệnh tật khác để truyền từ bố sang con, khiến cho rất nhiều đứa trẻ được sinh ra đã mang sẵn trong mình những căn bệnh di truyền. Cứ như vậy, khiến cho cuốn sổ về bệnh tật của loài người cứ dài thành vô tận. Và vì chúng không thể ít hơn 5 hay 600 bệnh rải rác khắp cơ thể. Nói một cách ngắn gọn là mỗi phần bên trong hay bên ngoài mang bệnh sẽ tương ứng với chúng. Để cứu chữa những người bệnh đó, sẽ có một số người trong số chúng tôi học về chuyên ngành chữa bệnh. Bởi vì tôi biết một số kỹ năng của ngành này, tôi sẽ rất biết ơn chủ nhân của tôi cho phép tôi diễn giải cho ông toàn bộ những bí ẩn và phương pháp mà những người thầy thuốc sẽ làm. Điều căn bản nhất phải biết chính là mọi căn bệnh đều xuất phát từ sự dư thừa. Từ đó có thể kết luận rằng sự bài tiết của cơ thể là rất cần thiết. Cơ quan bài tiết thông thường hay qua đường miệng cũng đều được. Công việc tiếp theo là từ các thảo dược, khoáng chất gồm dầu, vỏ, muối, nước ép, tảo biển, phân, vỏ cây, rắn, cóc, ếch, nhái, nhện, thịt và xương người chết, chim, động vật hoang dã và cá. Họ sẽ kết hợp mùi vị kinh tởm nhất, tanh tưởi nhất, khó nuốt nhất để dạ dày sẽ không chịu đựng được mà tống tháo ra ngoài. Họ gọi quá trình đó là nôn mửa, hoặc không thì cũng là những từ. Những nguyên liệu như trên thêm vào một số chất có độc họ yêu cầu chúng tôi thu nhận qua đường miệng hoặc đường bài tiết. Giống như các nhà vật lý học thường bỗng nhiên phát minh ra một phương thuốc ghê tởm, khó chịu không kém với dạ dày, cũng được phát minh ra giúp thư giãn dạ dày bằng cách nôn sạch mọi thứ nó đã hấp thụ trước đó. Cách này người ta được gọi là tẩy ruột hay rửa ruột cũng thế, vì tự nhiên đã sắp xếp cho con người hai đường bài tiết. Thứ bên trên cao quý hơn, chỉ dành riêng cho hấp thụ đồ ăn và đồ uống. Thứ bên dưới để đào thải. Vì thế, những người nghệ sĩ này cho rằng bản chất của các loại bệnh là ép thức ăn ra khỏi cơ thể con người. Vì thế, để có thể thay thế thức ăn trong dạ dày, cơ thể bắt buộc phải được đối xử theo cách hoàn toàn trái ngược với tự nhiên. Đó là việc thay đổi cách sử dụng của hai chỗ bài tiết, ép thức ăn và nước uống qua đường hậu môn và bài tiết qua đường miệng. Nhưng, bên cạnh những căn bệnh thực sự, chúng tôi còn phải đối mặt với rất nhiều căn bệnh tưởng tượng. Những loại bệnh mà các bác sĩ lại phải phát minh ra những phương pháp chữa bệnh tưởng tượng. Họ đặt rất nhiều tên cho những loại bệnh này, đồng thời cũng có rất nhiều loại thuốc tương ứng cho mỗi loại căn bệnh. Với những loại thuốc đó, những gia hô nữ luôn luôn bị làm phiền. Một trong những khả năng vượt trội của nhóm người này là khả năng tiên đoán trước của họ, mặc dù cũng có đôi lúc họ thất bại. Những dự đoán của họ đối với những loại bệnh tật có thật khi chúng đã tới mức ác tính thường là sẽ dẫn tới cái chết. Điều duy nhất mà với khả năng của họ, họ không thể khiến bệnh phục hồi được. Chính vì thế, khi có bất kỳ dấu hiệu lạ nào của bệnh tật, sau đó họ sẽ chẩn đoán. Để tránh bị buộc tội chẩn đoán sai, họ sẽ tìm cách chứng minh mình đã đúng bằng những phương thuốc hợp lý. Họ đặc biệt có ích cho những người chồng và người vợ đã trở nên chán chường với người bạn đời của mình. Cho những người con trai đang chờ đợi được thừa kế cho các bộ trưởng và cho các vị hoàng tử đang muốn thừa kế ngôi báo. Trong một số dịp đàm đạo với chủ nhân trước đây, tôi đã từng đề cập sơ qua bản chất của chính phủ, nói chung các thể chế siêu việt của nước Anh, nói riêng. Một thể chế xứng đáng được gọi là ngưỡng mộ và ghen tị của toàn thế giới. Nhưng vì ở đây tôi đã vô tình đề cập tới thủ tướng của nước Anh, nên chủ nhân ngựa người đã ra lệnh cho tôi phải nói rõ cho ông biết vị thủ tướng mà tôi đã đề cập tới thuộc dòng Yahoo nào. Tôi trả lời chủ nhân rằng vị thủ tướng đầu tiên của nước Anh, người tôi đã có ý muốn nói tới, là người được miễn trừ mọi thứ cảm xúc, hạnh phúc hay đớn đau, yêu thương hay căm ghét, giận dữ hay thương xót. Ít nhất là ông thủ tướng chẳng cần dùng tới những cảm xúc đó, mà trong ông chỉ tồn tại một khát khao mạnh mẽ về sự giàu có, quyền lực và danh vọng. Ông sử dụng lời nói của mình cho mục đích khác nhau. Trừ việc biểu lộ ý nghĩ của riêng ông cũng chẳng bao giờ nói ra một sự thật nào, mà chỉ nói ra sự thật khi mọi người muốn tin đó chỉ là một lời nói dối, và sẽ là một lời nói dối khi mọi người tin rằng đó là sự thật. Những ai mà ông nói xấu sau lưng thì chắc chắn đó là những người sẽ được đề bạt. Khi ông bắt đầu ca ngợi một ai đó với những người khác thì đó là những lúc kẻ đó sẽ rơi vào tuyệt vọng và cô độc. Điều tồi tệ nhất có thể nhận được từ thủ tướng là một lời hứa, đặc biệt là khi nó được nâng lên thành một lời thề. Sau đó thì mọi người khôn ngoan sẽ đều về nghỉ hưu, mọi hy vọng cũng tan theo mây khói. Có ba cách mà một con người có thể vươn lên thành thủ tướng. Cách thứ nhất là biết làm thế nào để tống khứ người vợ, đứa con gái hay chị gái của mình một cách khôn ngoan. Cách thứ hai là phản bội hoặc ngầm phá hoại vị thủ tướng đương nhiệm. Và cách cuối cùng là biến mình thành một người sốt sắng, nhiệt tình, đang giận dữ với sự suy đồi của tòa án trước đám đông. Nhưng một vị hoàng tử thông minh sẽ thường thích chọn người sử dụng biện pháp cuối cùng trong ba cách nói trên để làm thủ tướng hơn. Bởi vì một người có nhiệt huyết luôn là kẻ trung thành, nhiệt tình, dễ sai bảo nhất đối với mọi ý nguyện và mong ước của chủ nhân. Vì thế, những vị thủ tướng này sẽ có vô khối tay sai để tùy ý sử dụng. Họ sẽ bao bọc bản thân trong quyền lực bằng cách hối lộ một phần đông thượng nghị viện hay hội đồng tối cao. Cuối cùng, nhờ âm mưu ẩn sau cái gọi là luật đền bù, thứ tôi đã giải thích bản chất với chủ nhân từ trước, họ sẽ hạ cánh an toàn và nghỉ hưu, xa rời các hoạt động xã hội sau khi kiếm được bộn tiền từ bổng lộc của nhà nước. Cung điện của thủ tướng là nơi ông nuôi dưỡng những người có lợi cho mục đích của ông ta, những giấy tờ, những kẻ nịnh bợ, những người khuôn vác, bằng cách bắt chước theo chủ nhân của chúng đã trở thành những vị thủ tướng của nước Anh. Trong lĩnh vực riêng của chúng, bằng cách học nằm lòng ba môn nghệ thuật, sắc láo, lừa lọc và hối lộ. Như thế, chúng có được một tòa án đặc biệt được trả tiền để phong cho chúng tước hiệu cao quý nhất, đôi khi bằng cái sức ép của sự khéo léo và sự sắc sược. Chúng vượt qua được rất nhiều cản trở, bước lên từng bậc để trở thành người kế nhiệm của chủ nhân của chúng. Ông thủ tướng thường xuyên cai trị bằng một nhà thổ mục rửa hoặc một người hầu được ưa thích, những người có nhiệm vụ như kênh truyền tải mọi thái độ trong khi làm việc, có thể được gọi là bộ máy chính quyền của vương quốc. Một ngày trong buổi nói chuyện, chủ nhân nghe thấy tôi nhắc tới tính cao thượng của đất nước mình. Ông đã rất hài lòng khen ngợi tôi, điều mà tôi không thể giả vờ rằng mình xứng đáng được. Đó là ông chắc chắn tôi phải được sinh ra trong một gia đình quý tộc nào đó, bởi vì hình dáng, màu da cũng như sự sạch sẽ của tôi đã vượt xa tất cả những Yahoo của đất nước ông, mặc dù tôi có vẻ kém về sức mạnh cũng như sự nhanh nhẹn. Những thứ mà chắc hẳn được hình thành bởi cái sống hoàn toàn khác so với những kẻ thô lỗ cục cằn. Bên cạnh đó, tôi không chỉ có khả năng diễn thuyết mà còn hiểu biết về nhân quả tới mức mà so với những hiểu biết sơ sài của ông với những người mà ông thân quen, đó là một điều kỳ diệu. Chủ nhân cho tôi quan sát những con huy huyên, con trắng, có màu nâu đỏ, có màu xám không hoàn toàn giống nhau về hình dáng như những con màu hồng, con màu đốm xám hay con màu đen. Chúng cũng được sinh ra với khả năng khác nhau về trí óc hay khả năng tự phát triển bản thân. Chính vì thế, chúng luôn ở trong tình trạng của những kẻ bầy tôi, không bao giờ có tham vọng muốn được kết hợp với những con không cùng giống nòi nhằm giữ cho đất nước tránh được sự kỳ dị và trái tự nhiên. Tôi đáp lại lời khen ngợi của chủ nhân về bản thân của mình bằng sự khiêm tốn nhất. Nhưng tôi cũng giải thích với ông rằng, thực ra tôi được sinh ra trong một gia đình hoàn toàn bình thường, thậm chí có phần thấp kém. Cha mẹ tôi đều là những người trung thực, không lấy gì làm giàu có, chỉ đủ cho tôi được theo học chương trình căn bản nhất, rằng lòng cao thượng trong xã hội Chúng tôi hoàn toàn khác so với những gì ông nghĩ. Những con người cao quý trẻ tuổi trong chúng tôi từ nhỏ được giáo dục trong môi trường giàu sang và lười nhác. Ngay khi vừa tới tuổi trưởng thành, họ phung phí sức mạnh, ký hợp đồng dài hạn với bệnh tật bằng những người đàn bà phóng đãng. Rồi khi gia sản của họ sắp sửa cạn kiệt, họ sẽ chấp nhận kết hôn với những người đàn bà xấu xí với thể trạng ốm yếu chỉ vì số tiền mà những người này đang nắm giữ, những người mà thực chất họ rất căm ghét và khinh thường. Kết quả của những cuộc hôn nhân như thế là sự ra đời những đứa trẻ ốm đau, còi cọc, hình thù quá dị. Vì thế thường mỗi gia đình khó mà tồn tại được qua ba thế hệ, trừ khi người vợ kiếm được một người cha khỏe mạnh cho đám con của bà ta từ những ông hàng xóm đáng quý hay từ những gã trai khỏe mạnh để cải thiện và phát triển giống nòi. Nhưng những cơ thể ốm yếu bệnh tật với sắc mặt xanh xao, nước da vàng vọt đó lại chẳng có điểm gì khác với đặc điểm của con người quyền quý, đặc biệt là khi sự không hoàn hảo về đầu óc của người đó lại tương ứng với những đặc điểm của cơ thể. Chính những người khỏe mạnh, hình dáng ưa nhìn mới là những kẻ bị khinh ghét trong giới nhà giàu. Những người như vậy thường bị chụp mũ rằng cha đẻ của họ chắc hẳn phải làm kẻ tầm thường, thấp kém nhất trong gia đình. Một người quyền quý cao sang thường phải là sự kết hợp giữa sự học hành, ngu đần, kiêu ngạo, tính đồng bóng, tính ưa khoái lạc và tính tự phụ kiêu căng. Chương 7. Tình yêu của tác giả với Tổ quốc. Các quan sát và so sánh của tác giả với hiến pháp và chính quyền Anh quốc. Quan điểm của ông đối với bản chất của con người. Độc giả có lẽ rất băn khoăn, tại sao tôi lại phơi bày bản thân như một đại diện của dòng giống chúng ta trước một dân tộc mà vốn dĩ đã có những ý kiến chẳng mấy hay ho gì về loài người, và xem chúng ta chẳng khác gì là các Yahoo. Nhưng tôi cũng phải thành tâm thừa nhận rằng, việc so sánh phẩm hạnh của những động vật bốn chân tốt tính này với sự đồi bại của con người đã mở rộng tầm mắt của tôi, khai thông hiểu biết cho tôi, làm thay đổi đến tận gốc rễ quan điểm của tôi đối với bản chất con người. Tôi rút ra kết luận là hoàn toàn không cần phải thương xót, thanh danh đồng loại. Hơn nữa dù muốn, tôi cũng không làm được khi một người sắc bén như chủ nhân ngày ngày tìm ra hàng ngàn lỗi lầm của tôi, điều tôi chưa bao giờ từng nghĩ đến, và những điều này cũng chưa bao giờ bị xem là lỗi lầm trong cái bản tính yếu đuối của loài người. Từ những ví dụ của chủ nhân và thái độ căm ghét sâu sắc của họ đối với tính giả dối và thối lường gạt, sự hiện diện thật ra là quá đỗi trìu mến. Vậy nên tôi đã quyết định, dù có hy sinh tất cả, cũng nhất định phải giữ cho được sự thật thà ấy. Thẳng thắn mà nói, tôi chưa có được cái động lực lớn lao nào để đi tìm tự do. Tôi ở xứ sở này chưa đến một năm, trong tôi đã nảy sinh sự yêu thương, kính trọng với các sinh vật ở đây. Tôi ra quyết định là không cần trở về với loài người nữa, mà sẽ gắn bó với những sinh vật huy huyên đáng yêu ở này, ở nơi tôi được sống trong đức hạnh, không bon chen, công kích. Nhưng dường như vận may không ủng hộ tôi, kẻ thù của tôi không tán thành với ý kiến này. Ngay cả giờ đây, khi nhớ lại những gì mình đã kể với đồng loại của mình, tôi vẫn bằng lòng như thể một học sinh đang thách thức một ông giám khảo khó tính. Bởi chẳng lẽ không tìm được một người nào có nhược điểm và không có định kiến đối với nơi sinh thành ra mình hay sao? Điều tôi trình bày ở đây chỉ là một điều căn bản nhất trong vô số những buổi mà tôi hân hạnh được chủ nhân tiếp. Cuối cùng, sau khi tôi đã giải đáp tất cả các thắc mắc, sự tò mò của chủ nhân ngựa người cũng được thỏa mãn phần nào. Một buổi sáng, ông mời tôi đến và sau khi mời ngồi, thật hân hạnh vì tôi chưa bao giờ được tiếp đón như vậy. Ông bắt đầu nói chuyện với tôi. Ông nói rằng ông đã suy nghĩ nhiều về tất cả những gì tôi nói về bản thân cũng như về tổ quốc của tôi. Và ông đi đến một kết luận xem chúng tôi như là một loài động vật rung rủi, rơi vào xứ sở của con người, nhưng là một giống động vật đặc biệt với một phần tí tẹo trí tuệ. Trí tuệ ấy chỉ được dùng để phát triển các thói quen xấu xa và tập nhiễm các thói xấu mới, làm ngơ trước thiên hướng tự nhiên đã ban cho, nhưng lại rất thành công trong việc biến lòng tham ngày càng trở nên vô đáy, tăng thêm nhu cầu của mình và nghĩ ra các phương thức đáng sợ nhất để thỏa mãn chúng. Nhưng về mặt thể lực, chủ nhân suy từ riêng tôi ra thì dân tộc của các chúng tôi thua xa các Yahoo của ông. Đứng trên hai chân sau không chắc chắn, các móng vuốt hoàn toàn vô ích trong việc bảo vệ và tấn công, không thể chạy nhanh và leo cây như các đồng loại Yahoo của ông. Trong suốt quá trình nói chuyện, ông gọi Yahoo là đồng loại. Sự tồn tại của chính thể và pháp luật chứng tỏ sự không hoàn thiện của trí tuệ cũng như phẩm hạnh của loài con người. Bởi lẽ, để điều khiển cả giống loài thì chỉ cần trí tuệ là đủ. Nhưng trái lại, chúng tôi không dám đối đầu với thử thách, không có khát vọng trí tuệ. Chủ nhân rất chắc chắn về quan điểm của ông đưa ra, bởi theo quan sát của ông, chúng tôi giống Yahoo về hầu hết các mặt. Tất nhiên là trừ việc chúng tôi không có được sức mạnh, tốc độ, sự linh hoạt và móng vuốt như Yahoo. Tuy nhiên, từ những lời tôi kể về cách sống, phong tục và tập quán của chúng tôi, chủ nhân so sánh với cách sống của các Yahoo. Ông tin rằng, về mặt thông minh, giữa dân tộc chúng ta và Yahoo có sự tương đồng rất lớn. Các Yahoo căm ghét nhau hơn tất cả các động vật còn lại. Thường người ta cho rằng, nguyên nhân của sự căm ghét này nằm trong sự quái gở về hình dạng của chúng. Mỗi một con Yahoo thấy rõ hình dạng quái dị của anh em mình, nhưng lại không nhận thấy ở bản thân. Vậy nên, theo chủ nhân, việc loài người mặc quần áo cũng không phải là không có cái khôn. Bởi lẽ nhờ vậy, những phần dị dạng được che đi dưới lớp quần áo. Nhưng bây giờ, ông cảm thấy sự giải thích này là sai lầm. Những nguyên nhân của sự hiềm khích giữa các súc vật ở xứ sở của ông cũng chính là nguyên nhân của những hiềm khích giữa loài người. Thực chất, nếu như một năm Yahoo lượng thức ăn đủ cho 50 Yahoo, thì thay cho việc thông thả mà ăn uống, chúng lại xông vào ẩu đả lẫn nhau, bởi một Yahoo cố gắng chiếm tất cả cho mình. Bởi thế, khi cho chúng ăn ngoài đồng, thường người ta phải cử người canh. Còn trong chuồng thì người ta phải buộc chúng cách xa nhau một chút. Đôi khi, các huy huynh chưa kịp lựa chọn mang xác con bò đã chết trên đồng cho Yahoo của mình, thì hàng đàn Yahoo hoang dã từ các vùng phụ cận đã chạy đến và lao vào con mồi. Giữa chúng bắt đầu một cuộc giao tranh kinh hoàng. Chúng dùng móng vuốt gây ra những vết thương trầm trọng cho nhau, nhưng ít khi dẫn đến tử vong. Bản thân chúng có các vũ khí gây nên chết chóc như thứ các loài người đã chế tạo ra. Đôi khi lại xảy ra những cuộc ẩu đả giữa những Yahoo láng giềng mà chẳng có rõ một nguyên nhân nào hết. Các Yahoo lúc nào cũng nhắm thời cơ để tấn công các láng giềng của chúng sao cho thật bất ngờ, để chúng không chuẩn bị phòng tránh. Khi bị thất bại, chúng quay về nhà, trút giận dữ vào nhau, sinh sự lẫn nhau và gây nên cái mà tôi gọi là cuộc nội chiến tương tàn. Ở đâu đó trên xứ sở này, người ta có thể bắt gặp những hòn đá nhỏ sáng lấp lánh nhiều màu sắc, thứ mà các Yahoo rất thích. Nếu những hòn đá đó gắn chặt vào đất, thì chúng sẵn sàng đào bới suốt ngày, chỉ để lấy nó ra. Chúng đem vật kiếm được về ổ, chôn sâu xuống đất. Trong khi làm việc đó, chúng quan sát xung quanh một cách hết sức cẩn thận, lúc nào cũng cảnh giác nhìn bốn phía một cách lấm lét. Dường như chỉ sợ các Yahoo bên cạnh thấy chúng giấu kho báu ở đâu. Chủ nhân ngựa người cũng nói, ông thực sự không thể hiểu được và không sao giải thích được tại sao Yahoo có sự mê say cuồng nhiệt với các hòn đá nhỏ lấp lánh đến như vậy, bởi chúng có mang lại lợi lộc gì cho Yahoo đâu. Nhưng ông cũng nghĩ rằng, theo những lời tôi đã kể, thì nguồn gốc của nó chính là lòng tham vô độ, cũng giống như loài người. Một lần, ông kể ra đã tiến hành thí nghiệm như thế nào. Ông bí mật lấy một vóc cái hòn đá ấy khỏi chỗ một Yahoo đã cất. Con vật tham lam này phát hiện ra bảo vật của mình đã bị mất, liền rống to đến mức cả đàn Yahoo chạy xô lại. Con Yahoo bị mất của liền xông vào đồng bọn cắn xé và cào cấu chúng. Mấy ngày sau, nó vẫn không thể nào quên sự mất mát ấy. Nó đau buồn đến mức không ăn, không ngủ và cũng không làm được việc gì. Cuối cùng, chủ nhân phải bảo người hầu bí mật đặt các hòn đá ấy vào chỗ cũ. Tìm được kho báu, Yahoo ngay lập tức tươi tỉnh và vui mừng trở lại. Nó cất giấu rất cẩn thận những hòn đá nhỏ ấy vào nơi mới chắc chắn hơn, và từ đó đến giờ lại ngoan ngoãn và chịu làm như trước. Chủ nhân ngựa người cũng khẳng định một điều mà chính mắt tôi đã từng trông thấy, rằng cuộc đánh nhau khốc liệt và đẫm máu nhất của các Yahoo trên cánh đồng là để tranh giành những hòn đá lấp lánh. Khi hai Yahoo tìm thấy trên cánh đồng những hòn đá như thế và bắt đầu lao vào đánh nhau để xem con nào được phép mang hòn đá lấp lánh về, thì Yahoo thứ ba xuất hiện, lợi dụng hai con kia đang đánh nhau, nó thó hòn đá và mang đi mất. Chủ nhân cũng thấy ở đó có một chút giống nhau với sự tranh chấp của chúng ta. Tôi không vội phản biện ông ta ngay. Chính bản thân tôi cũng thừa nhận là cách giải quyết tranh cãi như thế hợp lý hơn nhiều so với các phán quyết của tòa án chúng ta. Thực chất ở đây, những kẻ theo đuổi cuộc tranh chấp chẳng mất mát gì ngoài cái mà vì chúng đánh nhau. Còn các quan tòa của chúng ta thì chẳng bao giờ dừng truy bức nguyên nhân cho đến khi cả nguyên đơn và bị cáo cùng khánh kiệt. Tiếp tục, chủ nhân nhận xét chẳng có gì đáng ghét hơn là tính háo ăn của Yahoo. Chúng tham lam vô độ khi vồ lấy tất cả những gì lọt vào mắt chúng và chén tuốt không chừa cả cỏ, rễ, củ, quả cây, thịt ăn thối. Chúng coi thức ăn lấy trộm được hoặc cướp được ngon hơn nhiều so với thức ăn được chuẩn bị cho chúng ở nhà. Có một loại rễ ngọt mà các Yahoo rất thích, nhưng loại rễ này khá hiếm. Các Yahoo cố gắng tìm kiếm loại rễ này và khi được múc nó, chúng cảm thấy rất thích thú. Rễ ngọt ấy tác động đến chúng cũng giống như rượu vang đối với chúng ta. Do ảnh hưởng của nó mà lúc nào chúng hôn nhau, lúc lại đánh nhau, nhăn nhó mặt mày, là bầu cái gì đó, loạn choạng, ngã xuống đất và ngủ thiếp đi. Tôi cũng từng mắt trông thấy Yahoo là một loài duy nhất ở xứ sở này dễ gặp phải dịch bệnh nhất, nhưng tất nhiên vẫn ít hơn là dịch bệnh mà loài ngựa trên trái đất gặp phải. Bệnh dịch thường phát sinh ra không phải từ việc chúng bị đối xử tệ bạc, mà vì cái bản tính hấp tấp và tham lam của chúng. Chúng cũng không có ngôn ngữ, ngoài vài danh xưng chung chung được mượn từ chính tên loài, ví như Henna Yahoo. Thuốc chữa bệnh thường là hỗn hợp pha trộn từ phân trộn của nước tiểu của chúng, xong được đổ vào họng chúng. Với sự hiệu nghiệm kỳ diệu của thuốc, tôi chắc chắn mình cũng phải khuyến khích loài người dùng đến cách này. Nhưng những gì có liên quan đến khoa học, nghệ thuật và công nghiệp thì chủ nhân ngựa người thừa nhận rằng về mặt này, ông chẳng thấy có gì là tương tự giữa các Yahoo của đất nước ông với chúng ta. Sự thật, ông cũng có nghe thấy một số huy huyên là trong đại đa số các đàn Yahoo cũng có một loài cầm quyền, thường bao giờ cũng là những Yahoo kỳ quái và độc ác nhất trong cả bầy. Con đầu đàn ấy bao giờ cũng có một con sủng ái. Nghĩa vụ của nó là liếm chân con đầu đàn, quan tâm tới tiện nghi và đôi bữa chăn dắt một con Yahoo cái vào chuồng con đầu đàn. Thỉnh thoảng, để thưởng thức cho việc này, con đầu đàn lại ban cho nó một mẫu thịt thừa. Cả đàn ghét con sủng thần này, vậy nên nó càng cố lấy lòng con đầu đàn hơn nữa. Thường con đầu đàn giữ nó lại cho đến khi tìm được một con khác tệ hơn. Khi con bị sủng ái bị thay thế, thì tất cả Yahoo của vùng, từ già cả trẻ nhỏ, đứng đầu là con thay thế, vây nó vào giữa và đánh cho một trận tơi bời. Việc này nên áp dụng cho chính thể chúng ta, như thế đối với các vị lãnh đạo và sủng thần cũng như các thống đốc, thì chủ nhân để cho tôi tự xác định. Chủ nhân còn so sánh Yahoo với một số đặc điểm khác mà nói chúng tôi hoàn toàn không được nhắc tới trong các câu chuyện của mình về loài người, hoặc tôi chỉ nói lướt qua trong một vài câu chuyện. Những con Yahoo cũng như các động vật khác cũng có con cái bên cạnh, tuy nhiên cũng khác một chút là con Yahoo cái mang thai, nó phải khai ra con Yahoo đực và phải chịu một trận đánh tơi bời khó lửa của cả đàn. Chủ nhân cũng lấy rất làm lạ về tính ham thích chỗ bẩn thỉu của Yahoo, trong khi tất cả các động vật còn lại rất sạch sẽ. Mấy lời kết luận như trên thì tôi bỏ qua, bởi vì tôi chẳng có lời nào biện minh cho dòng giống của mình. Nếu như trong đất nước của Huy Huyên người ta có nuôi lợn, thì tôi cũng chẳng khó khăn gì mà bác lời buộc tội này đối với đồng loại của mình. Dường như một mình chúng khác biệt bởi tính ưa bẩn thỉu, nhưng thật không may cho tôi, ở đây không có lợn. Mặc dù động vật bốn chân này trông khá hơn nhiều so với Yahoo, nhưng cũng không thể được ca tụng chúng ở chỗ sạch sẽ hơn. Chủ nhân hẳn sẽ đồng ý với tôi nếu trông thấy chúng ăn uống và thích lăn lộn, ngủ trong đất bẩn một cách và bẩn thỉu một cách kinh khủng như thế nào. Còn một đặc điểm mà những người hầu của chủ nhân ngựa người phát hiện khi thấy ở một Yahoo khá khó để giải thích. Đôi khi các Yahoo nảy ra ý ngông là chui vào một xó, nằm xuống đất, than vãn, rên rỉ, xua đuổi tất cả những ai đến gần. Thường đó là những con vật được nuôi béo tốt, trẻ trung và khỏe mạnh. Chúng không đụng tới thức ăn, nước uống. Hiển nhiên, chúng không bị đau đớn gì cả. Điều gì xảy ra với chúng thì cũng thật khó hiểu. Biện pháp chữa trị duy nhất đối với kẻ đỏng đảnh này là công việc nặng nhọc. Nó sẽ nhanh chóng đưa con vật Yahoo đang vật vã ấy trở lại trạng thái bình thường. Tôi không trả lời chủ nhân về nhận xét này, vì lòng kính trọng đối với các đồng loại của mình. Tôi không muốn giải thích cho ông ấy rằng tôi thấy trong cơn động kinh này của Yahoo những mầm mống của sự chán chường và rầu rĩ thường hay có trong số những người lười biếng, giàu có và quyền quý của đất nước chúng ta. Nhưng tôi cũng hoàn toàn đồng ý với chủ nhân về phương pháp chữa trị căn bệnh này. Chủ nhân cũng băn khoăn về một điều khác mà ông đã quan sát thấy, đó là con Yahoo thường hay ra đứng bờ sông hoặc bụi rậm, len lén ngó những con Yahoo đực trẻ trung chạy qua, rồi nó thập thò khi trốn, khi lại hiện ra, dùng rất nhiều trò và điệu bộ buồn cười. Vậy mà khi con Yahoo đực đuổi theo, nó lại từ từ thoái lui, thỉnh thoảng ngó lại phía sau, với bề mặt sợ hãi giả tạo, chạy bổ vào cho thuận lợi mà nó biết chắc là con đực sẽ nhào theo. Nếu có một con Yahoo cái lạ xuất hiện, vài con khác sẽ vây quanh, lườm huýt, gầm gừ, đánh hơi, rồi lại bỏ đi với thái độ khinh khỉnh và coi thường. Có lẽ chủ nhân đã nhận định riêng từ những điều mà chính ông mắt thấy tai nghe hoặc người khác kể lại. Tuy nhiên, tôi không khỏi ngạc nhiên và đau khổ khi thấy cái bản tính dâm đảng, đỏm dáng và hay săm soi là hiện diện giữa loài cái. Mỗi lời chủ nhân kể trên về các hành vi quái đản của cả con gia hô đực và cái thực ra là những điều rất thường thấy ở loài người chúng ta. Nhưng tự nhiên, có lẽ không nắm vững lắm về kiến thức của các loài cái, vậy nên nửa kia trái đất chúng ta, những thứ như vậy lại được coi là sản phẩm của nghệ thuật và trí tuệ. Chương 8. Tác giả mô tả một số đặc điểm của Yahoo, những phẩm hạnh của người Huy Huyên, việc họ giáo dục giới trẻ và quốc hội của họ. Tất nhiên, tôi hiểu rõ hơn chủ nhân ngựa người về bản chất con người. Vì thế, chẳng khó khăn gì để tôi trình bày những đặc điểm của Yahoo mà ông đã nhận xét khi so sánh với chính bản thân và các đồng bào của mình. Nhưng tôi tin rằng quan sát riêng của mình sẽ giúp tôi có những kết luận còn thú vị hơn nhiều. Bởi thế, tôi xin phép ông cho tôi đi thăm nơi tụ tập của các Yahoo láng giềng. Ông đồng ý một cách nhã nhặn bởi ông không có một chút nghi ngờ nào về các động vật này sẽ gây phiền toái cho tôi. Ông cho một trong số các người hầu của mình, một con ngựa tía con rất khỏe mạnh và ngoan ngoãn đi kèm tôi. Không có sự bảo vệ của nó thì tôi không đủ can đảm để thực hiện chuyến đi thăm của mình. Tôi đã kể cho độc giả nghe về những đồ vật đáng ghét này đón tiếp tôi ra sao khi tôi vừa mới đặt chân lên đất này. Sau này, mấy lần tôi còn suýt bị rơi vào móng vuốt của chúng. Tôi có cơ sở để nghĩ rằng các động vật này nghĩ tôi là một lòng loại của chúng, vậy nên tôi cố gắng bảo vệ mình hết sức có thể bằng cách xắn tay áo lên cao, để lộ đôi tay trần, phanh áo để lộ ngực. Chúng luôn luôn cố gắng đi lại gần phía tôi, càng gần càng tốt và bắt chước các hành động của tôi như khỉ. Nhưng chúng cũng thường thể hiện thái độ căm ghét nhất đối với tôi. Những con vật hoang dã ấy theo dõi một sinh vật đã thuần dưỡng đội mũ chụp không vành đi tất dài khi nó ngẫu nhiên rẽ vào đàn của chúng. Ngay từ khi còn nhỏ, Yahoo đã tỏ hết sức nhanh nhẹn. Mặc dù vậy, tôi cũng bắt được một con Yahoo 3 tuổi. Tôi thử dỗ dành nó bằng các cử chỉ âu yếm, nhưng con vật nhỏ này kêu gào toáng lên, cào cấu, thậm chí cắn tôi, nên tôi đành buông nó ra. Tiếng ồn ào này đã làm cả đàn xúm lại. Tất cả bọn chúng tỏ ra điên cuồng. Nhưng khi thấy con Yahoo con vẫn lành lặn và con ngựa tía đứng cạnh tôi, thì chúng không dám tiến đến gần. Yahoo là loài rất hôi, mùi của chúng pha giữa mùi cáo và chồn, nhưng kinh khủng hơn nhiều. Tôi quên chưa nhắc một chuyện mà tôi cũng mong độc giả sẽ thứ lỗi khi tôi thú nhận ra đây, rằng trong khi tôi đang xoay sở với con Yahoo con trong tay, thì nó đã tè ra người tôi một thứ chất lỏng vàng vàng. May mắn là tôi kịp trông thấy một dòng suối nhỏ bên cạnh. Tôi nhào xuống và cố gắng kỳ cọ hết sức. Tôi còn không dám lại gần chủ nhân cho tới khi mùi kinh khủng này bay đi hết. Theo những gì tôi quan sát, thì Yahoo là một trong số các động vật khó dạy và huấn luyện nhất. Những việc mà chúng có thể làm quen được là mang vác và chở vật nặng. Nguyên nhân chính của điều này là tính bướng bỉnh và đa nghi của chúng. Tuy nhiên, không phải vì thế mà tôi không thừa nhận tính láo cá và ranh ma của chúng. Chúng độc ác, phản phúc và hay thù hằn. Chúng khỏe mạnh và hỗn xược, nhưng chúng đồng thời lại nhát gan. Do đó, chúng trở nên trân tráo, hèn hạ, tàn bạo. Những con Yahoo dù là đực hay cái mà có lông màu đỏ thì hay dâm đảng, tinh ranh, tốc độ và sự linh hoạt của chúng cũng vượt xa những con khác trong đàn. Huy Huyms nhốt các Yahoo làm công việc nhà trong các chuồng không xa nơi ở của họ. Số còn lại họ đuổi ra ngoài đồng. Tại đó, chúng đào rễ cây, ăn các loại cỏ khác nhau, tìm bới xác súc vật, đôi khi bắt chuột đồng. Mỗi Yahoo đào cho mình một hang sâu ở đâu đó trên sườn đồi và sống đơn độc tại đấy. Các hang của Yahoo rất rộng hơn, bởi trong hang của chúng thường có từ 2 đến 3 Yahoo con. Yahoo bơi lội rất giỏi, có thể ở lâu dưới nước. Chúng thích việc bắt cá nên Yahoo cái thường mang con theo. Cũng nguyên nhân này, tôi xin kể cho độc giả nghe một chuyến phiêu lưu kỳ lạ của tôi. Một ngày, tôi đi trên đường đi tìm hiểu cùng với người hộ vệ của tôi, con ngựa tía. Trời nắng như thiêu như đốt, tôi khẩn khoản xin ngựa người bảo hộ cho tôi được tắm ở con suối gần đó và anh ta đồng ý. Ngay lập tức, Tôi lột trần và nhảy xuống suối. Bỗng nhiên, từ đâu một con yahoo cái trên bờ, trông thấy cảnh đó đã nảy lòng ham. Phi nước đại tới và nhảy ào xuống suối cách chỗ tôi tắm 5 thước. Trong cuộc đời mình, chưa bao giờ tôi thấy sợ hãi như lúc đó. Con ngựa tía đang đứng góc xa, không thấy có gì nguy hiểm nên không có động tĩnh gì. Con yahoo cái ghì chặt lấy tôi, còn tôi sau một thoáng kinh tởm đã hét toáng lên. Con ngựa tía phi tới. Thấy con ngựa tía, con yahoo cái miễn cưỡng bỏ lên bờ. Và rồi nó cứ đứng đó nhìn chăm chăm trong khi tôi cuống cuồng mặc quần áo. Điều này gây tò mò cho chủ nhân ngựa người và gia đình ông. Còn với tôi, nó là sự sỉ nhục ghê gớm. Từ giờ tôi không thể chối cãi một sự thật rằng tôi cũng là một con yahoo chính hiệu. Bởi bản năng của con cái ấy với tôi chứng tỏ nó xem tôi như một con yahoo đực thực thụ. Con yahoo cái tấn công tôi. Lông nó không đỏ mà đen như than, nhưng diện mạo của nó cho tôi biết nó mới khoảng hơn 11 tuổi. Tôi sống ở đất nước này 3 năm. Hẳn độc giả cũng mong tôi kể lại chi tiết phong tục và tập quán của thổ dân ở đây như những khách du lịch khác. Khi tôi giải thích cho chủ nhân ngựa người các triết lý về tự nhiên của loài người, ông cười phá lên trước một sinh vật phải giả vờ thông thái trong một xã hội mà con người xét đoán nhau qua trí tuệ. Bởi lẽ, theo ông, trí tuệ cũng chẳng giúp ích được nhiều. Tuy nhiên, khi tôi đề cập đến triết lý của Socrates và Plato, ông tỏ ra hoàn toàn đồng tình. Tôi cũng cho ông hay có vô vàn học thuyết vẫn còn đang được lưu giữ trong các thư viện khắp châu Âu và rằng danh giá đến cỡ nào đi chăng thì vẫn phải chào thua tri thức. Những huy huyên cao nhã và bản chất đức hạnh không có một chút khái niệm nào về cái ác. Nguyên tắc sống cơ bản của họ là hành vi chịu sự điều khiển của trí tuệ của mình. Và với họ, tri thức không phải là vấn đề phức tạp như với chúng ta, những người luôn có thói quen tranh cãi về hai mặt của vấn đề. Tôi nhớ mình đã phải rất khó khăn để có thể giải thích nghĩa của từ quan điểm cho chủ nhân, hoặc làm thế nào mà một ý kiến lại có thể gây tranh cãi. Điều này là hệ quả của tri thức khoa học hạn hẹp. Những gì chúng ta chắc chắn, chúng ta có thể quyết định ngay là đồng tình hay phản đối. Còn những gì nằm ngoài chân trời khoa học thì chúng ta chịu. Huy Huyên có khả năng tuyệt vời trong việc nhận định ngay lập tức bằng lý trí và tình cảm cái gì hợp lý, cái gì không. Còn khi nhận thức được điều gì đó thì họ không bị dao động. Họ làm theo lương tri và phủ nhận những gì đối lập với trí tuệ. Bởi thế, các cuộc tranh cãi dài, những tranh chấp căng thẳng, ngoan cố, bênh vực cho các ý kiến giả dối hoặc đáng ngờ là thói quen không thể có ở Huy Huyên. Tình bằng hữu và tính lương thiện là hai đức tính tốt đẹp nổi bật của Huy Huyên, không chỉ biểu hiện với một cá nhân cụ thể mà là đặc tính của toàn thể nòi giống nói chung. Người nước ngoài từ miền xa xôi tới đây cũng được đón tiếp như đối với các nước láng giềng gần gũi. Dù có bước chân đi đâu chăng nữa, anh ta vẫn cảm thấy như sống ở nhà. Những Huy Huyên tuân thủ nghiêm khắc phép lịch sự và nhã nhặn, nhưng khác xa với những gì mà ta gọi là nghi thức xã giao. Họ không nuông chiều con cái, nhưng quan tâm tới chúng và chú ý tới giáo dục tri thức cho chúng. Tôi nhận thấy, chủ nhân đối xử dịu dàng với con cái của láng giềng cũng như đối với con cái của chính mình. Họ cho rằng tự nhiên đã dạy họ tình yêu đối với cả giống loài. Còn cái tạo ra sự khác biệt giữa mỗi cá thể ấy là tri thức. Càng có nhiều tri thức thì càng phải có phẩm hạnh cao. Khi một phụ nữ Huy Huyên hoàn tất quá trình sinh con một trai một gái, vợ chồng không sống cùng nhau nữa, trừ trường hợp một trong hai đứa con sinh ra qua đời vì một lý do nào đó. Tuy nhiên, chuyện này hiếm khi xảy ra. Nhưng nếu chuyện này không may xảy ra, họ được quyền tiếp tục sống chung với nhau. Nếu một cặp Huy Huyên có chồng gặp vấn đề với việc sinh sản và vợ đã qua tuổi mang thai, thì một cặp Huy Huyên khác sẽ tặng cho gia đình này một đứa con của họ, và trong trường hợp ấy, cặp Huy Huyên kia còn lại có thể sống cùng nhau cho tới khi sinh một đứa trẻ mới. Những cách này để phòng tránh việc tăng dân số quá mức. Tuy nhiên, tầng lớp Huy Huyên cao cấp lại không bị kiểm soát sát sao về vấn đề này. Họ có thể đẻ 3 con trai, 3 con gái để thống trị tầng lớp quý tộc. Việc kết hôn được chuẩn bị và kiểm tra cẩn thận để đảm bảo sẽ không gây ra sự pha trộn giống nòi. Giống đực thì chú trọng đến sức mạnh, giống cái thì coi trọng sự đoan trang. Họ kết hôn không vì tình yêu mà để duy trì nòi giống. Trong trường hợp người phụ nữ có sức mạnh vượt trội thì họ sẽ chọn người chồng có sự thanh lịch. Những khái niệm như tán tỉnh, yêu đương, tặng quà cáp, gắn kết, ổn định, vân vân, không có trong suy nghĩ của họ mà cũng chẳng có trong ngôn ngữ của họ. Đôi trẻ gặp gỡ được gắn ghép với nhau hoàn toàn dựa trên ý muốn của cha mẹ và bạn bè của họ. Điều ấy đối với họ là lẽ thường tình. Họ xem nó như một việc cần thiết mà không mảy may phản đối. Những thứ như bạo lực hôn nhân hay phản bội không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống gia đình họ. Những cặp vợ chồng này sống với nhau cả đời bằng thứ tình bạn và lòng lương thiện như đối với cả giống loài. Dù trong cuộc sống có xuất hiện thêm những mối quan hệ mới, những con người mới, giữa họ không bao giờ xảy ra cái gọi là sự ghen tuông, bồ bịch, cãi vã hay bất đồng. Hệ thống giáo dục thanh thiếu niên của họ rất đáng ngưỡng mộ và hoàn toàn nên noi theo. Khi Huy Huyên trẻ chưa tròn 18 tuổi, người ta cho chúng một ít kiều mạch. Cứ như thế hàng ngày, người ta chỉ cho chúng uống sữa trong trường hợp hết sức hiếm hoi. Mùa hè, chúng được đem chăn 2 giờ buổi sáng và 2 giờ buổi tối giống như bố mẹ chúng. Còn người hầu chỉ được chăn 1 giờ. Thức ăn cho chúng được đem về nhà và chúng ăn uống lúc rỗi rãi sau giờ làm việc. Tính điều độ, tình yêu lao động, sự rèn luyện thể lực và sự chỉnh tề là bắt buộc đối với thanh thiếu niên cả hai giới. Chủ nhân của tôi thấy việc cho phái nữ đặc quyền giáo dục khác nam giới là điều thật vô lý, ngoại trừ một vài điều lệ về việc quản lý nội bộ gia đình. Về điều này, ông cũng thấy một nửa phụ nữ loài người chẳng làm được điều gì nhiều nhặn ngoài việc sinh con. Mà việc tin tưởng giao phó việc chăm sóc đàn con vào tay những người vô dụng như vậy thì thật là nguy hiểm. Các Huy Huyens phải tập luyện phát triển thể lực, tốc độ và lòng dũng cảm bằng cách tập chạy lâu theo các sườn dốc và các cánh đồng sỏi đá. Khi chúng mệt bở hơi tai, người ta buộc chúng vụt đầu xuống ao hoặc sông. Cứ 4 lần trong năm, các vùng tổ chức thi tài cho thanh niên. Các thanh niên biểu diễn thành tích của mình trong chạy nhảy và các bài tập luyện khác đòi hỏi sức khỏe và sự khéo léo. Phần thưởng cho người thắng cuộc là bài hát long trọng được biểu diễn làm cho người ấy được vinh dự. Trong ngày lễ như vậy, những người hầu hàng đàn Yahoo chở lên sân khấu cỏ khô, kiều mạch và sữa dê để chiêu đãi các Huy Huyens. Nhưng ngay sau đó, những con vật này bị đuổi đi ngay để hình dạng quá dị của chúng không gây kinh hãi cho những người tham gia cuộc hội. Cứ 4 năm một lần, vào tiết xuân phân, các Huy Huyens tiến hành cuộc họp hội đồng của cả dân tộc. Chỗ họp là một thung lũng, cách nhà chủ nhân của tôi chừng 20 dặm. Cuộc họp thường kéo dài 5 đến 6 ngày. Trong hội nghị này, người ta thảo luận tình hình của các vùng khác nhau. Họ có được cung cấp đủ cỏ khô, kiều mạch, bò và Yahoo hay không? Nếu ở một vùng nào đó còn thiếu thốn cái gì đó, thì hội đồng sẽ cung cấp đủ cho vùng ấy bằng cách lấy từ các vùng khác. Trong cuộc họp này, người ta cũng thảo luận điều luật về con cái. Ví dụ, như nếu một gia đình Huy Huyên sinh được 2 con trai, thì có thể đổi với gia đình sinh được 2 con gái. Hoặc trong trường hợp một đứa con qua đời mà người mẹ đã đi qua giai đoạn mang thai, thì gia đình khác trong khu vực sẽ tặng con cho gia đình kia để bù đắp sự mất mát. Các nghị quyết này luôn được nhất trí thông qua.